Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trên bài diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco về kính lạy Cha tại nhà thờ chính tòa chính thống giáo Bucharest nhân chuyến viếng thăm một vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Được hẹn để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ bảy phục sinh, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bonifacio, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b tới câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ giữa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước khi từ bỏ trần gian trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đặc biệt lưu ý đến các môn đệ của Ngài. Những lời cầu nguyện tha thiết của Ngài dâng lên Chúa Cha trong trích đoạn tin mừng hôm nay nói lên tình thương thắm thiết của Chúa với các môn đệ. Bài tin mừng hôm nay chính là phần thứ hai của lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu không cầu xin Chúa Cha miễn cho các môn đệ của Ngài khỏi những đau khổ gian truân khi họ thi hành sứ mạng tông đồ. Bởi vì Chúa Giêsu biết thế nào họ cũng sẽ gặp căm thù, ghen ghét, hành hạ, thử thách và cực khổ. Nhưng Ngài chỉ xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi bị lây nhiễm tội lỗi và sống trong sự thật của lời Ngài. Nói rõ hơn, Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ của Ngài, để trong lúc sống giữa đời, họ vẫn giữ được sự thánh thiện nguyên tuyển. Đàng khác, Chúa Giêsu còn cầu xin cho các môn đệ của Ngài được hiệp nhất với nhau trong tình yêu để họ được ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ, như sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa Bà ngồi. Như vậy, sự hiệp nhất không thể giả tạo, như sự hiệp nhất của hai cây gậy buộc lại với nhau thành một, cũng không phải như hai người bạn đi đường cùng nhau, cùng mục đích, cùng một mối lợi, nhưng là nhằm lợi riêng của mình. Cho nên, điều cần bắt chước Ba Ngôi đó là tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Yêu thương nhau đó là dấu hiệu của sự hiệp nhất. Vậy, điều kiện tiên quyết của sự hiệp nhất là tình yêu. Còn điều kiện thứ hai là sự cộng tác với nhau. Cũng như cát, xi măng và sắt mà cứ ở rời nhau thì không bao giờ nên một ngôi nhà hữu dụng. Cũng vậy, nếu chúng ta sống riêng rẽ, cô độc và nhất là chia rẽ nhau, thì không những không mang lại lợi ích cho nhau mà còn nguy hại cho nhau nữa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay gồm hai điểm. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ khỏi nhiễm vương tội lụy trần gian, đồng thời Chúa cầu xin cho họ hiệp nhất nên một trong tình yêu như Thiên Chúa Bà ngồi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tin Chúa Cha thánh hóa chúng con bằng sự thật, bằng lời của Chúa Cha. Tin cho chúng con mỗi ngày đón nhận lời của Chúa Cha cách trân trọng và yêu mến. Tin giúp chúng con biết suy gẫm lời Chúa và thực thi mỗi ngày để chúng con nên hiệp nhất như tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen. Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53. Chúng ta là chi thể của nhau, từ các cộng đồng mạng xã hội đến cộng đoàn nhân loại. Đó là chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53, đã được giáo phận Sài Gòn và 5 giáo phận khác, Mỹ Tho, Phú Cường, Bà Rịa, Phan Thiết và Xuân Lộc, cùng nhau cử hành vào sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Thành phần tham dự gồm có Đức Tổng Du Sen Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức cha Du Sen Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, và khoảng 600 tham dự viên gồm các linh mục, tu sĩ, khách mời và các thành viên mục vụ truyền thông của 6 giáo phận. Sau phút thánh hóa, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã tuyên bố khai mạc buổi cử hành. Kế đó, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước thuyết trình về nội dung sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53. Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về đề tài truyền thông và truyền giáo. Cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân chia sẻ về đề tài truyền thông và mục vụ giáo xứ. Và khách mời Patrick Manlapas đến từ Philippines đã giao lưu với cộng đoàn về kế hoạch sử dụng Facebook trong sinh hoạt mục vụ và đời sống đức tin. Sau đó, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng cha Giuse Vũ Hữu Hiền đã lên bấm máy khai trương trang web mới của Tổng giáo phận Sài Gòn, rồi trình chiếu video hoạt hình giới thiệu ứng dụng di động của Tổng giáo phận Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban mục vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Liền đó, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Đức giám quản Giuse cùng với một số linh mục đã cắt băng khánh thành phòng triển lãm và ký tên vào bức logo dấu ấn 10 năm của mục vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Đỉnh cao của ngày hội là thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế và khoảng hơn 30 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse đã giải thích ý nghĩa của việc Chúa lên trời và nhắc mỗi người nhớ mình là chi thể của nhau, phải quan tâm lo lắng cho nhau, cùng nhau thực thi lệnh truyền loan báo tin mừng của Chúa Thăng Thiên. Sau bài giảng, 41 học viên của lớp mục vụ tổng quan niên khóa 2018-2019 đã tuyên hứa để trở thành tông đồ truyền thông của giáo hội. Sau bài ca hiệp lễ là nghi thức tuyên hứa hàng năm của tất cả thành viên mục vụ truyền thông dưới sự chứng giám của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn cũng đã đến thăm và chúc mừng mọi thành phần tham dự. Tin Rumani. Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Sumuliu Chuc, Rumani. Tại đền Thánh Đức Mẹ Sumuliu Chuc thuộc miền Transylvania, Rumani, lúc 11 giờ rưỡi mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ trước sự hiện diện của hơn 120.000 tín hữu đến từ các nơi ở Rumani và từ Hungary láng giềng. Đồng tế với Đức Thánh cha có gần 30 hồng y giám mục thuộc cả hai nghi lễ Latin và Đông phương, các vị ở trên lễ đài và nhiều linh mục Rumani và Hungary ở trước bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống hành hương hàng năm với cao điểm là ngày thứ bảy trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và ngày quảng diễn ý nghĩa việc hành hương để áp dụng vào đời sống cụ thể của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong niềm vui mừng và biết ơn đối với Thiên Chúa, ngày hôm nay tôi đến đây với anh chị em tại đền thánh yêu quý này, phong phú về đức tin và lịch sử, nơi các con cái đến gặp mẹ chúng ta và nhìn nhận nhau như anh chị em. Các đền thánh là những nơi hầu như có đặc tính bí tích của một giáo hội, bệnh viện dã chiến, vốn bảo tồn ký ức của dân tộc trung thành giữa bao nhiêu sầu khổ, không biết mệt mỏi trong việc tìm kiếm nguồn nước trong lành, canh tân niềm hy vọng. Đó là nơi mừng lễ và cử hành, nơi khóc thương và cầu khẩn. Chúng ta đến dưới chân Đức Mẹ, không nhiều lời, và để cho mẹ nhìn chúng ta, và qua cái nhìn của mẹ, mẹ dẫn chúng ta đến cùng đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại đây hàng năm và thứ bảy lễ hiện xuống, anh chị em đến hành hương để chú toàn lời khấn hứa của các tiền nhân anh chị em và để củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa và lòng sùng kính Đức Mẹ. Hình Đức Mẹ được diễn tả qua một pho tượng lớn bằng gỗ. Cuộc hành hương hàng năm này thuộc về gia sản của miền Transylvania, cũng như đề cao những truyền thống tôn giáo của Romania và Hungary. Cả các tín hữu thuộc các hệ phái Kitô khác cũng tham dự, và đó là một biểu tượng đối thoại, hiệp nhất và huynh đệ, là một lời kêu gọi hãy phục hồi chứng tá đức tin được sống thực và đời sống trở thành niềm hy vọng. Một dân tộc có sự phong phú dưới hàng ngàn hình dạng, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Dân tộc thánh trung thành của Thiên Chúa cùng với mẹ Maria hành hương ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Đề cập đến vai trò của mẹ Maria trong đời sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói, tại Cana xứ Galilea, mẹ Maria đã can thiệp với Chúa Giêsu để Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên. Ngày nay tại mỗi đền thánh, mẹ cũng đang chú tâm và chuyển cầu không ngừng với Chúa Con, nhưng cả với mỗi người chúng ta nữa, để chúng ta đừng để tình huynh đệ bị rước mất vì những lời nói và những vết thương nuôi dưỡng sự chia rẽ và phân hóa. Chúng ta không được để cho những biến cố phức tạp và đau buồn của quá khứ bị quên lãng hoặc phủ nhận, nhưng chúng ta cũng không thể để những biến cố ấy tạo nên chướng ngại hoặc một lý lẽ để ngăn cản sự sống chung huynh đệ mà mọi người mong ước. Hành hương có nghĩa là cảm thấy được kêu gọi và thúc đẩy để đồng hành. Xin Chúa ban ơn biến đổi những oán hận cũ, quá khứ và hiện nay, biến những nghi kỵ thành cơ hội mới để hiệp thông. Hành hương có nghĩa là đừng bám vào những chắc chắn và tiện nghi thoải mái của chúng ta trong việc tìm kiếm một đất mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Hành hương là phách đố khám phá và thông truyền tinh thần sống chung, không sợ nhập cuộc, không sợ gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau. Hành hương có nghĩa là tham gia vào một thủy triều, tuy có phần hỗn độn nhưng có thể trở thành một kinh nghiệm đích thực về tình huynh đệ, một đoàn lữ hành luôn liên đới để kiến tạo lịch sử. Hành hương là nhìn đến những gì lẽ ra phải diễn ra hoặc không diễn ra, nhưng đúng hơn là tất cả những gì có thể chờ đợi chúng ta và chúng ta không thể hoãn lại. Nó có nghĩa là tin rằng Chúa đến và đang ở giữa chúng ta để cổ võ và khích lệ tình liên đới, tình huynh đệ và ước muốn sự thiện, chân lý và công lý. Đó là một sự dẫn thân tranh đấu để những người hôm qua bị thụt lùi đằng sau nay trở thành những người giữ vai chính của ngày mai, và những người đang giữ vai chính ngày nay đừng bị bỏ lại đằng sau ngày mai. Và điều này đòi hỏi một việc làm công phu cùng nhau kiến tạo tương lai. Chính vì thế, chúng ta ở đây cũng thưa rằng, lạy mẹ, xin dạy chúng con xây dựng tương lai. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hành hương tại đền thánh này làm cho chúng ta hướng nhìn về mẹ Maria và mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa. Mẹ là một thiếu nữ thành Nazareth, làng quê bé nhỏ ở miền Galilea, thuộc vùng ngoại biên của đế quốc Roma và cũng là nơi bên lề của Israel. Qua lời thưa xin vâng, mẹ sẽ đã có thể mở đường cho cuộc cách mạng dịu dàng. Mầu nhiệm tuyển chọn từ phía Thiên Chúa, đấng đoán nhìn đến người yếu ớt để làm cho những kẻ hùng mạnh phải bối rối, thúc đẩy và khích lệ cả chúng ta hãy thưa xin vâng như mẹ để tiến bước trên những con đường hòa giải. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ai liều thì Chúa không làm cho họ thất vọng. Chúng ta hãy tiến bước, cùng nhau tiến bước để cho tin mừng trở thành men có thể động viên tất cả và mang lại cho các dân tộc chúng ta niềm vui của ơn cứu độ. Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Tin chủng viện giáo phận bế giảng niên học. Sáng thứ Năm ngày 30 tháng 5 vừa qua, tin chủng viện Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu của giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng đã tổ chức lễ bế giảng niên học 2018-2019. Thánh lễ diễn ra vào lúc 6 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng chủ tế. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, quý khách, quý thân nhân, ân nhân, anh em ứng sinh tiền chủng viện và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ về tinh thần phục vụ trong giáo hội. Đức Cha nói, linh mục tu sĩ là những người phục vụ. Đó là điều chính Chúa mời gọi. Anh em ai muốn làm lớn thì hãy nên người phục vụ người khác. Giáo hội cũng được Chúa thiết lập để phục vụ phần rỗi của nhân loại. Chính Chúa Giê-xu là mẫu gương phục vụ, chấp nhận mọi khó khăn thử thách truân chuyên trong cuộc đời. Con người không có chỗ ngả đầu. Tin mừng của Chúa chính là sứ điệp yêu thương và phục vụ. Linh mục tu sĩ không chỉ loan báo nhưng còn phải thực hiện chính sứ điệp tin mừng đó trong cuộc đời của mình, xả thân hy sinh và hết mình phục vụ con người. Tiếp tục bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cộng tác chung tay trong việc đào tạo những linh mục tương lai, cùng cầu nguyện cho giáo hội ngày càng có thêm nhiều thợ gặt lành nghề có tâm tình mục tử làm việc trên cánh đồng truyền giáo. Sau thánh lễ, chương trình bế giảng niên học được diễn ra tại hội trường tòa giám mục với sự hiện diện của Đức Cha Giuse, cha tổng đại diện Giuse, cha giám đốc Vinh Sơn, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và các ứng sinh tiền chủng viện. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm, giám đốc tiền chủng viện, đã báo cáo tổng kết niên học. Năm học 2018-2019. Tiền chủng viện có 24 ứng sinh chia thành 3 lớp. Các ứng sinh được đào tạo qua các chiều kích nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ, theo định hướng bản ratio đào tạo linh mục của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Bên cạnh đó, anh em cũng được hướng dẫn, hòa nhập tích cực với cuộc sống vùng biên Lạng Sơn, Cao Bằng, gặp gỡ, tiếp xúc thân tình với mọi người, thăm viếng và giúp mục vụ các sứ đạo lân cận tòa giám mục. Kết thúc năm học, hoa trái của tiền chủng viện chính là 9 anh em dự thi tuyển sinh vào đại chủng viện. Thay mặt tiền chủng viện, cha giám đốc bày tỏ tâm tình tri ân với Đức Cha Giuse, quý cha, quý thầy cô cùng cảm ơn mọi người đã cộng tác với tiền chủng viện trong công cuộc đào tạo các ứng sinh. Đại diện phụ huynh và ứng sinh cũng có những lời cảm ơn chân thành tới Đức Cha Giuse, quý cha và gia đình giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Trong phần đáp từ, Đức Cha Giuse một lần nữa bày tỏ tâm tình mục tử và những thao thức của Ngài, mong cho giáo phận có nhiều linh mục đạo đức thánh thiện, nhiệt thành và hăng say trong sứ vụ loan báo tin mừng. Các ứng sinh tiền chủng viện là những mầm non ơn gọi đang được đào luyện để nên tông đồ của Chúa và được sai đi. Đức Cha Giuse mời gọi anh em ý thức hơn nữa trong vai trò và sứ mệnh của mình, sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban và những sự quan tâm nâng đỡ đã lãnh nhận. Đức Cha cảm ơn quý cha và mọi người đã tận tâm cộng tác trong việc đào luyện các ứng sinh. Đức Cha nói, giáo phận đã cố gắng trong điều kiện khả năng thực tiễn có thể để lo cho anh em ứng sinh được đào luyện trong môi trường và cơ sở tốt nhất như hiện nay. và Đức Cha cầu chúc mỗi ứng sinh sẽ trở nên những người môn đệ được Chúa yêu và nhiệt tâm phục vụ giáo hội cùng với mọi người. Lễ bế giảng niên học kết thúc trong niềm vui hân hoan tạ ơn Chúa của anh em ứng sinh và toàn thể mọi người hiện diện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco về kinh Lạy Cha tại nhà thờ chính tòa chính thống giáo Bucharest nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Sau cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng chính thống Romania, còn gọi là Lỗ Mani, kéo dài hơn 30 phút, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa ơn cứu độ nhân dân của chính thống giáo. Sau lời chào mừng của Đức Thượng phụ Daniel, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người hiện diện và Ngài giải thích về những ý chỉ trong kinh Lạy Cha mà mọi người sắp cùng nhau đọc. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ như sau. Thưa Đức Thượng phụ, các anh em giám mục, anh chị em thân mến, tôi biết ơn và cảm động khi được ở trong ngôi đền linh thánh này, mang chúng ta lại với nhau trong sự hiệp nhất. Chúa Giêsu đã kêu gọi hai anh em Andre và Phêrô bỏ lưới của họ lại phía sau và trở thành những môn đệ trải lưới người. Lời mời gọi một người là không đầy đủ nếu không có người kia. Hôm nay chúng ta muốn dâng lên bên cạnh nhau từ trung tâm của đất nước này lời cầu nguyện của Chúa. Lời cầu nguyện ấy chứa đựng những lời hứa chắc chắn mà Chúa Giêsu đã đưa ra với các môn đệ. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, và mang đến cho chúng ta sự tự tin để tiếp nhận và chào đón ân sủng là những anh chị em của chúng ta. Do đó, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ để chuẩn bị cho lời cầu nguyện này mà tôi đọc để cầu nguyện cho hành trình huynh đệ của chúng ta và với ý nguyện rằng Romania có thể luôn là ngôi nhà cho mọi người, một vùng đất gặp gỡ. Một khu vườn nơi hòa giải và hiệp thông phát triển. Mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha chúng con, chúng ta khẳng định rằng Từ Cha không thể đứng một mình, tách biệt với Từ chúng con. Hiệp nhất trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta cũng kết hợp với kinh nghiệm của Người trong tình yêu và lời cầu bầu, là những điều dẫn chúng ta đến với việc nói rằng: Cha tôi và Cha anh em, Thiên Chúa của tôi và Thiên Chúa của anh em. Chúng ta được mời gọi để biến của tôi trở thành của chúng ta, và điều của chúng ta trở thành một lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin giúp chúng con coi trọng một cách nghiêm chỉnh cuộc sống của anh chị em chúng con, để biến lịch sử của họ thành lịch sử của chúng con. Lạy Cha, xin giúp chúng con đừng phán xét anh chị em của chúng con qua các hành động và những hạn chế của họ, nhưng hãy chào đón họ trước hết và trên hết như những con cái của Cha. Xin giúp chúng con vượt qua cám dỗ muốn hành động như một người anh, là người quá quan tâm đến mình đến nỗi quên mất ân sủng là tha nhân. Hướng về Cha đứng ngự trên thiên đàng, một thiên đàng bao trùm tất cả, và trong đó Cha làm cho mặt trời mọc lên cả người lành và kẻ ác, trên người công chính và kẻ bất lương. Chúng ta hãy cầu xin cho sự bình an và sự hài hòa mà ở đây, trên trái đất này, chúng ta đã không bảo tồn. Chúng ta cầu xin điều này nhờ lời truyền cầu của tất cả những anh chị em trong đức tin đang sống với Chúa trên thiên đàng, sau khi đã tin tưởng, yêu thương và chịu đựng rất nhiều, ngay cả trong thời đại của chúng con, chỉ đơn giản là vì họ là Kitô hữu. Cùng với họ, chúng con muốn tôn vinh danh Cha, đặt danh Cha ở trung tâm tất cả những việc chúng con làm. Lạy Cha, xin cho danh Cha, chứ không phải danh của chúng con, là danh làm xúc động và thức tỉnh trong chúng con việc thực thi đức bác ái. Đã bao lần trong lời cầu nguyện, chúng con hạn chế chính mình trong việc xin xỏ những ơn này ơn kia, trong việc liệt kê các thỉnh cầu mà quên rằng điều đầu tiên chúng con nên làm là ca ngợi danh Thánh Cha, tôn vinh Cha, và tiếp theo sau đó là nhìn nhận nơi anh chị em mà Chúa đã đặt để bên cạnh chúng con, một hình ảnh sống động của Cha. Ở giữa tất cả những điều phù du chóng qua mà chúng con đang bị cuốn hút, lạy Cha, xin hãy giúp chúng con biết tìm kiếm những gì thực sự tồn tại, đó là sự hiện diện của Cha và của anh chị em của chúng con. Chúng con trông đợi nước Cha chỉ đến. Chúng con cầu xin và chúng con mong đợi điều đó, bởi vì chúng con thấy rằng hoạt động của thế giới này không tạo điều kiện cho điều đó, khi nó được tổ chức xoay quanh tiền bạc, tư lợi cá nhân và quyền lực. Bị chìm đắm trong một chủ nghĩa tiêu thụ, ngày càng điên cuồng lôi kéo chúng con bằng những thực tại lấp lánh, nhưng thoáng qua. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa phù giúp chúng con, biết tin vào những gì chúng con cầu nguyện. Đó là từ bỏ sự an toàn thoải mái của quyền lực, sự quyến rũ của thế giới, sự giả định vô ích về sự tự túc của chính chúng con, và thói giả hình trộm vẻ bề ngoài. Như thế, chúng con sẽ không đánh mất hình ảnh vương quốc mà Chúa kêu gọi chúng con. Ý Cha được thực hiện, chứ không phải ý muốn của chúng con. Ý Chúa là tất cả mọi người được cứu. Chúng con cần mở rộng tầm nhìn của mình, lạy Cha, xin chớ để chúng con đặt giới hạn của riêng mình lên ý chí nhân từ, cứu độ của Cha, muốn ôm lấy mọi người. Lạy Cha, xin giúp chúng con bằng cách gửi Chúa Thánh Thần đến với chúng con, như vào ngày lễ ngũ tuần. Ngài là nguồn can đảm và niềm vui, thúc đẩy chúng con rao giảng tin mừng phúc âm, vượt ra ngoài giới hạn của các cộng đồng mà chúng con thuộc về, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia của chúng con. Mỗi ngày chúng ta đều cần đến Ngài là lương thực hàng ngày của chúng ta. Ngài là bánh ban sự sống, khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta là con cái yêu dấu và khiến chúng ta không còn bị lẻ loi và mồ côi nữa. Ngài là bánh của sự phục vụ, đẻ ra để phục vụ chúng ta, và yêu cầu chúng ta đến lượt mình phục vụ lẫn nhau. Lạy Cha, khi Cha ban cho chúng con lương thực hàng ngày, xin củng cố chúng con, để chúng con biết tiến ra và phục vụ anh chị em của chúng con. Và khi chúng con xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày, chúng con cũng xin Cha ban cho chúng con của nuôi ký ức, ân sủng, để nuôi dưỡng những căn cội chung trong bản sắc Kitô giáo của chúng con, là những điều không thể thiếu trong thời đại mà nhân loại và đặc biệt là giới trẻ có xu hướng cảm thấy bị mất gốc, giữa những bất định của cuộc sống và không có khả năng xây dựng cuộc sống của họ trên một nền tảng vững chắc. Lương thực mà chúng con cầu xin bắt đầu bằng một hạt giống, từ từ phát triển thành một hạt ngũ cốc, sau đó được thu hoạch và cuối cùng được đưa đến bàn ăn của chúng con. Cầu xin cho điều đó truyền cảm hứng cho chúng con biết là những người gieo trồng kiên nhẫn tình hiệp thông, không mệt mỏi trong việc gieo hạt giống hiệp nhất, khích lệ lòng tốt, hoạt động liên tục bên cạnh anh chị em của chúng con. Không có sự nghi ngờ hoặc thủ thế, không gây áp lực, hoặc đòi hỏi sự đồng nhất, nhưng đầy tràn niềm vui huynh đệ trong một sự đa dạng hài hòa. Lương thực chúng con yêu cầu hôm nay cũng là lương thực mà rất nhiều người ngày nay đang thiếu thốn, trong khi một số ít lại thừa mứa. Kinh lạy Cha là một lời cầu nguyện khiến chúng ta bất an và kêu lên phản kháng lại nạn đói tình yêu trong thời đại chúng ta, chống lại chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ bỉ báng danh Thánh Cha. Lạy Cha, xin giúp chúng con biết đói khát sự trao ban nhưng không chính mình. Xin nhắc nhở chúng con, bất cứ khi nào chúng con cầu nguyện rằng, cuộc sống không phải là để giữ cho bản thân được thoải mái, mà là để cho bản thân bị đẻ ra, không phải để tích lũy, nhưng là để sẻ chia. Không phải là ăn cho thỏa thích, mà là cho người khác ăn. Sự thịnh vượng chỉ là sự thịnh vượng nếu nó bao trùm tất cả mọi người. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng ta, những lời nần của chúng ta. Điều này cần sự can đảm, vì nó có nghĩa là chúng ta cũng phải tha thứ cho những xúc phạm của người khác, cho những khoản nợ nần mà người khác mắc nợ chúng ta. Chúng ta cần tìm ra sức mạnh để tha thứ cho anh chị em của chúng ta từ trái tim đến độ như cha. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lỗi phạm của chúng con, xin bỏ lại quá khứ phía sau chúng con, và cho chúng con biết cùng nhau đón nhận hiện tại. Lạy cha, xin giúp chúng con đừng buông trôi theo sự sợ hãi, đừng xem sự cởi mở là mối đe dọa, nhưng biết tìm kiếm sức mạnh để tha thứ cho nhau và bước tiếp, và can đảm không sống cuộc đời lặng lẽ mà tiếp tục tìm kiếm với sự minh bạch và chân thành khuôn mặt của anh chị em chúng con. Và khi cái ác rình mò ở ngưỡng cửa trái tim chúng con, khiến chúng con muốn khép mình lại, khi chúng con cảm thấy cơn cám dỗ thật mạnh mẽ để quay lưng lại với tha nhân, lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con một lần nữa, vì bản chất của tội lỗi là lìa xa Chúa và xa lánh người lân cận. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con nhận ra trong mỗi anh chị em của chúng con một nguồn hỗ trợ trên cuộc hành trình chung của chúng con để về với cha. Xin linh hứng trong chúng con ơn can đảm để nói với nhau, lạy cha chúng con. Amen. Và bây giờ chúng ta hãy đọc lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco về kinh lạy cha tại nhà thờ chính tòa chính thống giáo Bucharest nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, là những Kitô hữu, chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước với một cặp mắt đức tin khác với những người theo đạo Do Thái. Bởi lẽ chúng ta đọc sách các tiên tri để quy chiếu về Chúa Giê-xu, vì cách giảng dạy và lối sống của Chúa Giê-xu có một sự tương đồng nào đó với các tiên tri thời Cựu Ước. Chính vì thế, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về những nét tương đồng giữa các tiên tri thời Cựu Ước với Chúa Giê-xu. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Điểm thứ nhất này, các tiên tri là những người tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Một cách cụ thể nhất, mời cả lớp lấy lại sách Các Vua, quyển thứ nhất, chương 18. Chúng ta đọc từ câu 20 cho đến hết câu 24 thôi, để biết những bối cảnh. Khi lễ trên núi Các Mèn, vua A-sáp
sai người đi mời toàn thể con cái Israel
và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các Mèn. Bấy giờ ông Elia đến bên dân và nói:
các ngươi hãy thực hiện hai chân cho tới bao giờ? Nếu Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người, còn nếu là Ba-han thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: chỉ sót lại một nỗi là thiên sứ của Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Hãy cho chúng tôi hai con bò mỏng, họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Bọn các ông hãy yêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi yêu cầu danh Đức Chúa.
Vì thần nào đáp lại bằng lửa, thì vì đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói, đề nghị hay đó.
Rồi, xin cảm ơn. Tiên tri Elia thách đấu với các thầy tư tế của đạo Ba-han ở trên núi Các-men. Và các anh chị để ý câu 21, tiên tri Elia nói với dân làm sao? Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nhảy khập khiễng nghĩa là sao? Nghĩa là không có một lòng một dạ với Thiên Chúa, phải không? Một đàng thì vẫn mang danh là người tin Chúa, và một đàng khác thì lại vẫn đi thờ thần Ba-an, thần ngoại giáo. Chắc thủy với ông chú thế, ngài hay dùng cái từ gọi là nhị tâm, hai lòng. Để ý cái câu đó. Để ý câu đó để làm cái gì? Để thấy là đối với tiên tri Elia cũng như với các vị tiên tri khác, các ngài đòi hỏi dân chúng phải có một chọn lựa dịch khoảng. Theo Chúa là phải chọn lựa và chọn lựa dịch khoảng. Không có cái kiểu nửa vời, không có kiểu nhảy lò cò, không có kiểu hài lòng, phải dứt khoát. Và điều đó nó biểu lộ tâm hồn của các ngài tuyệt đối trung thành với Chúa. Thế rồi một điểm nữa thể hiện cái sự gắn bó của các ngài với Chúa. Đó là khi ta đọc sách của các tiên tri, ta thấy hầu hết các tiên tri đều lên án sự giả hình, đều lên án một cái lối sống đạo chỉ có nghi thức tế tự âm mỹ ở bên ngoài mà tâm hồn thì không có. Thế cho nên ta mới gặp được ở trong sách của tiên tri Ô-dê cái câu rất hay mà Chúa Giê-xu sau này người lấy lại: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Và nếu mà các anh chị muốn đối chiếu thì tôi đưa cho các anh chị một loạt ở trong này đây còn gì nữa. Nhưng mà ví dụ như là Amos. Amos mà ở chương 5 đó, ngài nói những câu rất nặng nề. Lễ lạc của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Câu rất là hay. Tiên tri Amos rồi Isaiah rồi Ô-dê rồi các tiên tri khác đều lên án một cái thứ tôn giáo chỉ có nghi thức tế tự ở bên ngoài mà tâm hồn thì xa Chúa. Nó nói lên cái nỗi khao khát của các tiên tri là muốn lôi kéo dân trở về với Thiên Chúa đích thực. Tắt một lời, đó là những người rất nhiệt thành với nhà Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về vị tu sĩ nhặt ve chai bán lấy tiền giúp người nghèo. Thầy Hy Lai là tiếp người chỉ biết làm việc và cầu nguyện và làm việc, ở không, không chịu được. Gốc nông dân nên thầy thích việc chân tay. Vì thế, hồi năm 1996 đến năm 1997, thầy ra Thái Hà phục vụ một thời gian, nhưng không có nhiều việc chân tay cho thầy làm, nên thầy lại vào phục vụ ở những nơi nhà dòng có ruộng vườn như Phú Dòng, Vĩnh Long và Mai Thôn. Đầu những năm 2000, có thời gian thầy sống ở nhà thờ Kỳ Đồng cùng với chúng tôi. Tôi thấy nếu thầy không sắn quần sắn áo làm cái nọ cái kia, thì cũng một mình liêm diêm suy gẫm cầu nguyện lần hạt. Hầu như ngày nào thầy cũng đi đàn thánh giá một mình vào lúc 3 giờ chiều. Tôi hiếm thấy có ai đọc kinh nguyện ngắm mà có thái độ chiêm niệm như thầy. Thầy đọc kinh bằng quyển sách kinh cổ bé bằng bàn tay mà thầy giữ được từ thuở nào, và thường mang kè kè bên mình cùng với cổ tràng hạt như là thứ gia bảo quý nhất. Thầy thuộc nhiều bài ca vãn đạo đức cổ xưa, theo các cung điệu dân gian truyền thống ở miền Bắc mà tôi chẳng còn thấy ai biết ngoại trừ thầy. Thầy bị điếc, thầy hát nhiều khi không ra lời, có khi lặp lại mấy lần mới thành tiếng của một lời ca. Tôi thấy đấy là những lời rất ý nghĩa, có giai điệu rất lạ, nên tôi hay đề nghị thầy hát cho mình tôi nghe. Thấy tôi, thầy thường mỉm cười, hạ thấp cánh tay, ngửa bàn tay đưa về phía trước một đường, có ý hỏi rằng tôi đã chịu chức linh mục chưa. Khi biết là rồi, thì thầy lại xách bàn tay đánh một đường về phía trước, rồi đưa lên cao. Có ý hỏi tôi bao giờ thì chui ra, bao giờ tôi ra làm lễ công khai. Tôi thấy thái độ của thầy thật là ngộ nghĩnh và dễ thương. Thầy nói rằng thầy rất biết ơn Chúa vì được gọi vào nhà dòng. Nếu ở nhà, không bị giết sớm cho đi mò tôm thì cũng chết thảm vì bị đấu tố như bố mẹ thầy ở Sở Hạ hồi năm 1954. Nếu còn ở lính thì có lẽ thầy cũng đã chết đâu đó như bao bạn bè đồng ngũ với thầy. Thầy không tranh chấp với ai, không hơn thua với ai. Thầy sống hãm mình và hạ mình để phục vụ mọi người và để cầu nguyện cho mọi người. Thầy hạnh phúc với công việc khiêm hạ và với đời sống cầu nguyện của mình. Thầy là bậc chân tu. Tôi không nghi ngờ lối sống lành mạnh đạo đức của Ngài là một trong những lý do khiến Thầy là người thọ nhất trong dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam từ gần 100 năm nay. Thầy thọ 98 tuổi. Thầy học mới hết vỡ lòng, mới đủ biết đọc, biết viết. Thầy không bao giờ giảng đạo cho ai, thầy chỉ biết làm việc và cầu nguyện. Nhưng cuộc đời của thầy là lời rao giảng sống động và thuyết phục nhất cho anh em linh mục rao giảng như tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp được những con người đạo đức như thầy Hy Lai. Để biết rõ hơn về gương chứng nhân của thầy Hy Lai, xin được trích đọc quyển sách truyền giáo Hạt giống Kitô trong đất Gia-rai, với đoạn tả về thầy như sau. Năm 1970, thầy tự nguyện xin bề trên cho nhập nhóm Blakely. Một bất ngờ cho mọi người, thầy đảm nhận bếp núc và làm vườn rau. Có thầy, vườn rau bao giờ cũng sạch cỏ. Thầy hay làm bánh bao hấp trong thùng phi, bánh bao dạ chiến. Với nhân nghèo nàn, không trứng gà, trứng cút hay mọc nhĩ, đậm đà mà dễ quên. Anh em gọi thầy theo tên của dòng là Hy Rai, còn dân làng nhất là lũ trẻ gần gũi và thường được thưởng thức bánh bao của thầy, đều gọi thầy là Ajon Tengil, nghĩa là anh điếc. Vì thầy nặng tai bởi một thời phải nghe đàn đại bác quá nhiều. Thầy còn bị thấp khớp, chẳng ai trong chúng tôi biết thầy bị thấp khớp nếu không có câu chuyện sau đây. Một hôm đi làm về, có cậu bé lo lắng hỏi thầy xấu tính, anh ơi, anh điếc làm bùa ngải gì đó em sợ lắm. Tầm bậy, anh điếc mà bùa ngải gì, anh ấy làm gì nào? Anh ấy bảo em đái vào một cái lon, nấu sôi lên, đổ lên một hòn gạch nung nóng, rồi đạp cả hai chân lên. Em sợ anh ấy làm bùa phép gì đó hại em. Thầy xấu tính trấn an tụi nhỏ. Đừng lo, anh điếc xong chân bằng nước tiểu, kiểu đó chắc để chữa bệnh thấp khớp. Hỏi ra thì đúng thật như thế. Nhưng liệu pháp của thầy hình như không hiệu nghiệm. Vì trải qua mùa mưa năm đó, bước vào mùa thu, bệnh thấp khớp gia tăng. Và thầy Hy Lai tự động rời nhóm một cách âm thầm như khi thầy đến. Chúng tôi nhờ ông già năm tới lo việc bếp núc thay cho thầy. Thầy rời nhóm, nhưng lòng thầy không xa nhóm. Sau năm 1975, thầy phục vụ ở Cần Giờ, gần biển có lợi cho việc điều trị bệnh thấp khớp. Vẫn cứ lủi thủi, quần áo sọc sệt và lấm láp, đầu đội cái mũ cối bằng nhựa, không biết lượm được ở đâu, và cả ngày đi dọn rác và đắp đường cho dân. Có một lần thầy Sáu Tín đã tới Cần Giờ, và chính mắt anh đã thấy thầy như thế. Chính quyền xã phải phong thầy là anh hùng lao động của xã, và thầy được cấp tiền lương, chẳng biết được bao nhiêu, chỉ biết sau năm 1980, mỗi năm khi gặp thầy, thầy vẫn dúi cho anh em chúng tôi 100.000 đồng để làm việc tông đồ. Thầy vẫn giữ cái tật giấu bệnh. Thầy bị sa ruột mà chẳng nói cho ai cả. Đến một hôm, bị cảm sốt dai dẳng, phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ thấy ông cụ quấn chặt bụng bằng một cái khăn gì đó. Hỏi thì cụ bảo đau bụng. Quấn để cho đỡ đau. Khám ra mới biết cụ bị sa ruột. Bảo cụ phải ngưng lao động ngay và chuẩn bị mổ, thì cụ lại nói, không sao đâu, tôi chịu được mà, bấy lâu nay tôi cứ cột bụng mà vẫn làm việc được mà. Bác sĩ đâu có chịu. Thầy Hy Lai là thế đó. Năm 2000, bỗng các thầy ghé thăm Blakely. Bà con Gia Rai thấy thầy Hy Lai là ôm chầm lấy và kêu to, ơ Ajon Terin Rai, ơ Ajon Terin Rai, nghĩa là, ơ anh điếc đến, ơ anh điếc đến. Có những giọt nước mắt rơi, chúng tôi nói, bây giờ thầy già rồi, mời thầy về lại Playly với điều kiện là không được làm nhiều việc, và dĩ nhiên không được giấu bệnh. Ông cụ bảo, xin cha dám tỉnh đi. Tụi tôi có xin cha giám tỉnh, nhưng đợi sau mùa mưa và mùa lạnh, kéo thầy bị thấp khớp. Nhưng sau mùa mưa và mùa lạnh, thì cụ lại bị đau bệnh khác. Và vẫn vì thế mà cụ không lên Blakely, sợ thêm gánh nặng cho anh em. Từ năm 2004 đến năm 2015, thầy Hy Lai phục vụ tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế ở Mai Thôn. Tại đây hàng ngày, thầy Hy Lai nhặt ve chai tại Sài Gòn, bán lấy tiền giúp người nghèo. Từ năm 2016 đến nay, thầy nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn. Vào lúc 5 giờ 15 sáng ngày 22 tháng 5 năm 2019, thầy Hy Lai Phêrô Đinh Văn Thảo đã được Chúa gọi về tại nhà hưu dưỡng tỉnh dòng. Sau 98 năm làm con Chúa trên dương thế và 66 năm sống lời khấn dòng. Cuộc đời của thầy Hy Lai là những ngày được đan dệt trong sự âm thầm hy sinh và phục vụ nhà dòng và anh chị em tín hữu, đặc biệt là những người nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa. Đến hôm nay, nhiều người ở Cần Thạnh vẫn còn nhớ đến thầy Hy Lai vì trong thời gian sống ở Cần Thạnh, thầy đã lao động vất vả, làm công nhân vệ sinh cho khu vực này được sạch sẽ, đào đắp con đường chạy qua nhà thờ. Công việc mở đường quét lộ khiến thầy được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, ai ai cũng nhận ra một điều là thầy làm tất cả những chuyện đó chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi. Tinh thần hăng say nhiệt thành và đơn sơ phục vụ vì Chúa, vì hội thánh và vì nhà dòng của thầy Phêrô vẫn còn được mọi người nhận thấy ngay cả khi thầy đã tuổi cao sức yếu. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xưa có câu chuyện kể về một hòn đảo nhỏ, có bốn cư dân là tình yêu, giàu có, phù hoa và thời gian cùng chung sống bên nhau. Một hôm, các cư dân nhận được thông báo nước biển đang dâng lên sẽ nhấn chìm hòn đảo. Vì vậy, mọi người phải khẩn cấp rời khỏi đảo. Ai nấy nhanh chóng lên thuyền, ngoại trừ tình yêu, còn muốn ở lại đến giây phút cuối. Khi hòn đảo sắp chìm, tình yêu cầu cứu anh bạn giàu có, nhưng bị từ chối rằng, không được đâu, thuyền của tôi chở nhiều vàng bạc, chẳng còn chỗ cho bạn. Tình yêu chạy đến nhờ cô phù hoa đang đi trên một chiếc thuyền tuyệt đẹp, nhưng cũng bị từ chối. Phù hoa nói, xin lỗi, tôi không thể giúp bạn được, người của bạn ướt sũng. Có thể làm hỏng hết sắc đẹp của tôi. Chợt một giọng nói cất lên. Lại đây tình yêu, ta sẽ đưa cháu đi. Quá vui mừng, tình yêu bước lên thuyền và được đưa đến một nơi khô ráo. Lúc này, tình yêu mới kịp hỏi tên người đã giúp mình. Đó chính là bác thời gian. Bác ta nói, tình yêu đích thực là phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có thời gian mới làm cho ta hiểu được tình yêu cao quý và bền vững như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, sâu xa trong mỗi con người chúng ta luôn có khát vọng yêu và được yêu. Khát vọng ấy được thể hiện ở nhiều cung bậc và mức độ khác nhau. Có thứ tình yêu sét đánh thường xảy ra chớp nhoáng nhưng mau tàn. Có tình yêu thủa học trò ngây ngô nhẹ nhàng trong sáng. Có tình yêu mong manh sớm tan vỡ trước những trắc trở. Có tình yêu nồng nàn dịu ngọt bền vững vì có sự hy sinh trao hiến. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thánh Gioan Thánh Giá đã cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa được in dấu trên tạo vật. Ôi, những rừng cây và bờ bụi, bàn tay người yêu dấu đã trồng lên. Ôi đồng cỏ xanh rờn, trang điểm những hoa xinh, những thung lũng xanh quạnh quẽ, những đảo lạ lùng, những dòng sông ngân vang, và tiếng gió thì thào trìu mến. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã trao ban chính người con yêu dấu đến, chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Nơi bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tự nguyện ở lại với con người để nuôi dưỡng và cho con người được trường sinh bất tử. Nơi ấy, mỗi ngày Thiên Chúa vẫn hiện diện để yêu thương ta, trong khi ta lại thờ ơ tìm kiếm tình yêu nơi tạo vật hư ảo. Đối với Thiên Chúa, tình yêu của người là duy nhất, không thay đổi và không bị giới hạn bởi thời gian. Như ông chủ kiên nhẫn chờ đợi cây vả tới mùa sinh trái rốt, Thiên Chúa luôn có thời gian để chờ đợi con người hoán cải. Một chút thử thách cho tình yêu thêm tinh rồng, một chút nắng gió cho trái hạnh phúc thêm chín ngọt. Nói về những ơn lành của Thiên Chúa, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã xác tín rằng, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú. Nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của người. Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, con người được mời gọi dâng hiến cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Khi dâng hiến cuộc đời mình, ta được thánh hóa và được Thiên Chúa phủ lấp bằng ân phúc cứu độ. Lúc đó, trong từng bước đi, từng nhịp thở của ta tỏa ánh sáng vinh quang Thiên Chúa. Cuộc đời ta ví như cây sậy khẳng khiu trống rỗng đơn điệu. Khi bờ môi và làn hơi của người nghệ sĩ chạm vào, cây sậy ấy mới trở thành cây sáo huyền diệu, vút lên những điệu nhạc du dương. Cuộc sống của ta sẽ hài hòa ấm áp như điệu sáo hay tiếng thơ tình. Trong ý niệm đó, ta có thể xác tín như văn sĩ Vitran rằng, điệu sáo của tôi chính là lời kinh nguyện, và sâu chuỗi của tôi là tình yêu trong đời. Làm thế nào để tình yêu thấm sâu vào lòng ta và ngân lên thành cung điệu? Làm thế nào để điệu sáo lòng ta mãi trong trẻo, ngọt ngào và ý vị? Làm thế nào để tình yêu của ta luôn bền vững trong tình yêu Thiên Chúa? Đó vẫn là câu hỏi lớn mà ta phải đáp trả mỗi ngày trong yêu thương và phục vụ, trong đón nhận và trao hiến. Lạy Chúa, Chúa đã đến khơi lên trong trái tim con người ngọn lửa yêu mến. Xin cho ngọn lửa ấy bừng cháy và sáng mãi trong cuộc sống còn nhiều bóng tối của dối trá và tội lỗi. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa trong đức tin và tình yêu thương, để không một tạo vật nào có thể lấp đầy khát vọng của chúng con. Amen.
Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì chẳng cuộc sống lắng lo đổi điều. Nhọc nhằn cho nêu vì những cơn thân biệt mà đứng trên tìm chúa nuôi thân, vất vả vô ngần. Chúa hãy thương con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nghèo hèn sao sang rồi cũng xuôi tay rồi còn may mắn nào có ai hay chuyện thế gian này. Nghèo hèn sao sang rồi cũng xuôi tay giờ còn may mắn nào có ai hay chuyện thế gian này. Nghèo hèn sao sang rồi cũng xuôi tay giờ còn may mắn nào có ai hay chuyện thế gian.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.